Tiết mục đọc truyện hôm nay, xin mời quý vị thính giả và các bạn thưởng thức phần 2 truyện ngắn Điệu Buồn Phương Nam của Nguyễn Nam Long do chính tác giả diễn đọc. Cục cưng của tía nè, để tía hát ru con ngủ nha. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ bạn. Bâng khuâng nhớ bạn. Chín chiều ruột đau. Tía à tía, thằng Nhân nó ngủ rồi, tía đưa giỏng giùm con nghe, để con ra sau nhà nấu cho bữa cơm chiều. Buổi chiều làng quê thật im ả, từng cơn gió ríu rít thổi nhẹ nhẹ làm lay động những ngọn cỏ sau vườn. Tiếng vịt bầu lẻ bạn gọi nhau ới ới, như tiếng lòng nỉ non của hậu cũng đang gọi bạn tình xưa. Tiếng bìm bịp kêu con nước chiều nước lớn, làm chạnh lòng kẻ bên cầu nhớ mong. Xa xa từng đám lục bình trôi bền bồng trên sông nước, như số phận của chính con người miền quê cũng bập bềnh theo cùng năm tháng. Vừa nấu cơm, hậu vừa đưa mắt nhìn ra bờ sông, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm. Mà vào những buổi hoàng hôn như thế này, sau một ngày làm việc vất vả ngoài ruộng với một thân hình đẫm ướt mồ hôi, hậu và Hiếu vẫn thường ngụp lặng quấn quýt bên nhau như những con nước ngoài kia gần sóng, như nhảy múa hưởng lấy những giọt nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn. Lúc đó tình yêu của hậu dành cho Hiếu như đồng lúa vàng ống ả trong mùa gặt hái. Hiếu cũng trao trọn trái tim của mình cho hậu như những búp măng non ngọt liệm đầu mùa. Những buổi chiều như thế này, sau những giờ làm việc vất vả ngoài đồng, họ lại bên nhau chạy ra bờ sông, cùng chằng chuồng uốn lượn như những con thiên nga tăng tung tăng đùa giỡn. Đôi lúc những cánh tay sạm nắng rắn chắc của họ quyện chặt vào nhau như những cánh thiên nga đang âu yếm vuốt ve người tình. Đôi khi hai mái đầu của họ cứ ép vào nhau, mà đôi môi ẩm ướt thì cứ tìm nhau và hôn như mưa tới tấp. Nhiều lúc thân thể to khỏe của hậu nằm vuông vức ngay ngắn trên thân thể của Hiếu. Hậu luồn tay xuống nước ôm lấy bộ ngực rắn chắc to khỏe căng đầy sức sống, mà Hiếu cứ ngỡ mình đang ôm trọn vào lòng cả một dòng sông hậu chịu nặng phù sa. Đôi khi Hiếu xoay người lại, thế là hai bộ ngực rắn chắc của họ lại ép sát vào nhau. Họ lại nhìn nhau, ôm nhau và hôn nhau trong đắm đuối. Ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt xuyên qua những tầng mây vàng tím, nhẹ nhàng rơi rớt trên mặt sông, từ từ rọi thẳng vào thân thể của hai người đàn ông đang chần chuồng bơi lượn giữa dòng nước mênh mông. Những tia nắng hoàng hôn yếu ớt như quà đồng trong trời nước bao la đã làm tăng thêm những đường nét cong cong, lúc hiền lúc ẩn sẵn có trên thân thể của hai người đàn ông đã ngoạn mục lại càng thêm ngoạn mục. Hậu bưng mâm cơm lên nhà đặt xuống bàn, quay sang đưa bé Nhân vài cái, bảo với ông Tư: "Tía à, dùng cơm chiều đi tía." Ông Tư hít thêm một miếng thuốc rê, quăng tàn thuốc ra khung cửa sổ. Vừa đi tới bàn cơm, ông vừa hỏi: "Hôm nay bày cho tía ăn món gì vậy?"
"Dạ, đọt bí non và bông bí xào với tép đó tía. Và có thêm một dĩa mắm kho quẹt đó nghe. Hôm nay con muốn tía con mình lai rai được không tía?"
Ý mẹ ơi, hôm nay có tâm sự gì mà bay cho tía uống rượu vậy?
Đâu có tâm sự gì đâu tía. Thì lâu ngày tía con mình không có uống với nhau. Hôm nay con muốn tía con mình lai rai vậy mà. Nhưng mà tía đừng lo, con không có cho tía uống nhiều đâu.
Cha mày, bộ mày tưởng tao uống nhiều rồi chết hả? Chưa chắc nghe con, chưa chắc mày uống lại tía nghe con.
Đâu có tía, con sợ tía uống nhiều không tốt cho sức khỏe của tía mà thôi.
Phải, chỉ có thằng Hiếu thì vui biết mấy. Tía nhớ ngày xưa khi mà nó còn ở đây. Chiều nào tía con mình cũng lai rai với nó. Cái thằng thiệt tệ, đi đâu mà cũng không có một tin tức gì hết.
Lại một lần nữa, ông Tư đã vô tình khơi lại nỗi đau và niềm nhớ nhung trong lòng của Hậu. Đang nói chuyện vui vẻ với ông Tư, bỗng nhiên Hậu trầm lặng, nét buồn lại hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy Hậu không được vui, ông Tư ân cần hỏi Hậu.
Sao vậy? Bỗng nhiên đang nói chuyện với tía mà bay sao buồn dữ vậy hả con?
Dạ, đâu có gì đâu tía.
Con đừng có giấu tía, con là con của tía mà. Lúc nào con vui, lúc nào con buồn mà tía không biết. Tía hỏi thiệt bay câu này nghe.
Dạ, có gì thì xin tía cứ dạy.
Sao mỗi lần tía nhắc đến thằng Hiếu là mày buồn thờ người ra vậy con? Có tâm sự gì có thể nói cho tía cùng chia sẻ với mày được không?
Hậu không trả lời mà chỉ biết cặm cụi bới hai chén cơm rồi đưa một chén cho ông Tư.
Và Hậu rót hai ly rượu để trên bàn. Im lặng được một lát, thấy Hậu không trả lời, ông Tư liền tiếp.
Con đừng có giấu tía.
Sẵn đây tía hỏi thiệt bay nha.
Bay cứ thẳng thắn mà trả lời đừng ngại.
Dạ thưa tía, có gì vậy tía?
Ông Tư hớp một miếng rượu. Trong ánh mắt thân thiện, ông nhìn thẳng Hậu và tiếp.
Hình như tình cảm giữa bay và thằng Hiếu không đơn thuần chỉ là tình bạn bè, mà hình như nó còn có một cái gì khác lạ lắm phải không con?
Bay cứ nói, tía không phải là ông già cổ hủ mà không lắng nghe những gì con cái nói.
Hầu cũng đưa ly rượu lên môi rồi uống liền một hơi. Trong ánh mắt buồn dời dời nhìn ra tận bờ sông, như thầm cầu mong những gì Hậu sắp nói sẽ không làm tổn thương đến tinh thần và tình thương của ông Tư đã dành cho Hậu trong suốt những năm qua. Hậu thở một hơi thật mạnh, như để trút hết những gì đã đè nén, đã ghìm hãm trong tận cõi lòng của Hậu từ bấy lâu nay mà chưa một lần thổ lộ cùng ai. Hậu rót thêm một ly rượu rồi uống liền một hơi tiếp, như để lấy can đảm để nói lên những gì Hậu sắp nói. Nhiều lần Hậu định nói nhưng rồi gượng lại vì không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Hậu lại rót thêm một ly rượu thứ ba, nhìn ông Tư, vừa đưa ly rượu lên môi, Hậu vừa nói.
Dạ thưa tía, tía hỏi thì con không dám giấu giếm gì nữa.
Tía biết không, con dự định là sẽ chôn câu chuyện này chỉ riêng một mình con trong suốt những quãng đời còn lại.
Nhưng giờ đây tía đã hỏi thì con không dám giấu giếm gì nữa. Thà là nói ra để gánh nặng trong lòng một phần nào nhẹ nhõm. Tía cũng để cho tía biết con là ai và tình yêu của con như thế nào. Tía nhận xét rất đúng. Tình cảm giữa con và Hiếu không đơn thuần chỉ là một tình bạn, mà là tía. Con nói câu này, tía đừng hờn, đừng giận con nghe tía. Con và Hiếu đã thật sự yêu nhau, một tình yêu đồng tính, một tình yêu đồng tính thưa tía.
Trời ơi, sao bây giờ bay mới nói?
Thưa tía, làm sao mà con dám nói thưa tía?
Chắc mày tưởng tía là ông già cổ hủ chứ gì? Xem chuyện này là không bình thường. Con khờ quá hậu à. Phải chi mà con nói sớm với tía thì...
Chắc giờ đây, tía cũng hiểu nguyên nhân nào mà hậu tham gia vào quân đội và không tin tức đã hơn 2 năm.
Nhưng có một điều tía thắc mắc. Bay nói là bay thương thằng Hiếu, mà sao bay còn đi lấy vợ, nghĩa là sao?
Thưa tía, Vì con muốn tía hưởng những cưỡi ngày còn lại, hạnh phúc bên con bên cháu.
Và lại lúc đó, nếu mà con nói, thì tía sẽ phản ứng như thế nào đây?
Tía có còn chấp nhận con là con của tía hay không?
Và không biết tình cảm và tình của tía dành cho con có còn nguyên vẹn như lúc trước hay không hả tía?
Có một điều con cứ suy nghĩ hoài. Nếu như con nói cho tía biết con là một người đồng tính luyến ái và tình cảm của con và Hiếu, chắc chắn là tía sẽ nghĩ con là một người bệnh hoạn và sẽ đuổi con ra khỏi nhà.
Nhiều lần tía cũng định hỏi bay vì thay bay vui đồng ý lấy vợ. Cho nên tía không thèm nhắc đến làm gì. Ai mà ngờ đến nông nỗi này đây. Tía cũng tự trách mình là tại sao để chuyện này xảy ra như vậy. Con là con của tía. Con có hạnh phúc. Con vui thì tía mới vui và hưởng lấy cái hạnh phúc của con được. Còn chuyện bay và thằng Hiếu thương nhau cũng bình thường. Đâu có gì xấu đâu con. Tía không giống như những người khác cho đó là bệnh hoạn hay khác biệt với tự nhiên mà lên án không chấp nhận. Bàn tay mặt con có ngón dài ngón ngắn. Cuộc sống thì có muôn màu muôn vẻ khác nhau. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Có tình yêu giữa trai và gái thì cũng có tình cảm giữa trai và trai. Nếu tất cả đều diễn ra trong một khung cảnh tự nhiên thì tía nghĩ đó cũng là bản tánh tự nhiên mà. Chắc lúc đó bay tưởng tía là một ông già cổ hủ chứ gì phải không? Tía nói thiệt với con nghe. Mặc dù tía là một ông già miền quê, quanh năm suốt tháng chỉ biết con cháu thửa ruộng. Nhưng ít ra, tía cũng nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào xấu, cái gì tốt. Tía nói như vậy chắc bay cũng đã hiểu rồi phải không?
Ông Tư uống thêm một ngụm rượu, rồi bảo tiếp.
Còn về thằng Hiếu... Nó thiệt là một thằng con trai hiền hậu, siêng năng giỏi giang, lễ phép và đức độ hiếm thấy trên cõi đời này. Bay biết không, cái ngày đám cưới của bay, nó qua nhà mình rất sớm.
Lúc đó bay thì chạy đi chạy đó, không có ở nhà. Nó lủi củi dọn dẹp nhà để chuẩn bị rước dâu. Dọn dẹp trong nhà đâu đó xong xuôi gọn gàng tươm tất. Rồi nó bảo với tía là sợ con đường đê trơn trợt dẫn vô nhà mình dễ làm người ta bị té, nên nó chạy ra đầu ruộng ôm lấy ôm để từng bó rơm mà lót đường từ đầu làng cho đến tận cửa nhà mình. Sau khi rước dâu về, tía mới chạy ra đằng sau ướm một ngụm nước. Nào ngờ tía thấy nó ngồi khóc một mình sau cái lu nước. Tía tưởng nó gì mừng thấy bay lấy vợ mà khóc. Tía vô tình an ủi, nói với nó là thôi đừng khóc nữa con, từ từ rồi cũng đến lượt mày lấy vợ mà. Nào ngờ bây giờ nghe con nói thì tía mới hiểu.
Con xin lỗi tía.
Cũng may là con vợ của mày nó, chứ nó còn sống thì làm sao nó sống đây hả con? Nếu như một ngày nào đó nó biết được bay thương và lấy nó, che đậy cái cuộc sống đồng tính của bay. Ngày mai hãy đi ra mộ của con Loan mà xin lỗi tạ tội với nó nghe chưa?
Dạ.
Chiều nào cũng vậy, kể từ khi Hiếu tham gia vào quân đội, Hậu vẫn thường ra bờ sông với một hy vọng sẽ thấy hình bóng quen thuộc của ai quay lại nơi này. Nhưng Hậu chỉ biết chờ đợi cho đến con đò cuối cùng cập bến và người khách cuối cùng bước xuống đò, Hậu mới chịu lủi thủi ra về.